Chương 460 sáng thế cung thiên bi mở ra, dù nói thế nào thì trận chiến này cũng không thể gọi là chiến đấu, nó kết thúc một cách khó hiểu và hụt hẫng. Sau khi đạo trưởng xuất hiện, Vũ Minh Diệp Tử cũng chạy tới. Nhìn thấy chỉ có 12 tổ vu và đạo trưởng ở đây, họ có chút thất vọng nhưng cũng không vội vàng ra tay. Chẳng mấy chốc, Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tĩnh cũng quay lại. Thiên Vũ giả quả thực rất giỏi ẩn nấp. Tôn Ngộ Không chỉ đuổi theo chưa đầy nửa khắc đã không thấy bóng dáng của hắn. Ngay cả khí tức của xiềng xích phong thiên ấn trên người yêu vô mộng cũng không cảm nhận được, dùng thiên địa hỏa nhãn cũng không có kết quả, bất đắc dĩ. Tôn Ngộ Không đành quay về cùng Sa Ngộ Tịnh và vô tình nhìn thấy đạo chuẩn và Diệp Tử đang giằng co. Vừa nhìn thấy đạo chuẩn, Tôn Ngộ Không như trút được gánh nặng, vội vàng bước tới quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái, thể hiện tình cảm sâu sắc của mình đối với đạo chuẩn. Đạo chuẩn thấy Tôn Ngộ Không bình an vô sự, cũng không khỏi rưng rưng. Sau khi trải qua sự sống và cái chết, gặp lại người thân là niềm vui sướng vô bờ bến. Thấy Tôn Ngộ Không như vậy, Diệp Tử và những người khác cũng biết đạo chuẩn là người một nhà, nên thu hồi sự đề phòng. Sau khi tâm trạng của Tôn Ngộ Không và đạo chuẩn bình ổn lại, Tôn Ngộ Không mới giới thiệu mọi người với đạo chuẩn. Long Hoàng tuy bị thương khá nặng, nhưng dưới sự trợ giúp của Diệp Tử đã không còn gì đáng ngại. Tuy nhiên, Diệp Tử lại hao tổn khá nhiều, vẻ mặt mệt mỏi khiến hắn trông tiều tụy. Nhưng sau khi đạo chuẩn vỗ vai ba cái, hai mắt Diệp Tử bỗng nhiên bắn ra hai luồng tinh quang. Năng lượng hao tổn trước đây không chỉ được phục hồi hoàn toàn mà còn tăng lên đáng kể. Diệp Tử chưa kịp cảm ơn, đạo chuẩn đã phất tay. Đây là một món quà lớn đối với Diệp Tử, tuy nhiên, đối với đạo chuẩn, nó chẳng đáng là gì. Sau đó, đạo chuẩn kéo Tôn Ngộ Không ngồi xuống khoanh chân. Khi Tôn Ngộ Không kể cho đạo chuẩn nghe về việc năm phương thế lực tập kết, đạo chuẩn bắt đầu kể lại chi tiết cho Tôn Ngộ Không nghe về việc hắn đưa họ vào không gian bí ẩn của mình, sau đó một mình tiến về Diệt Thế Cung, bị sóng xung kích cuốn đến một nơi không tên, sau đó phát hiện ra bí mật của Minh Thần Quân và đánh cắp thân thể của Minh Tôn. Trong khi đạo chuẩn kể chuyện, Minh Thiết Cuồng chỉ có chút xúc động khi nghe đến thân thể Minh Tôn, còn lại không có gì khác thường. Diệp Tử, Hắc Khôi và những người khác nghe đến ngây người, họ càng thêm kính ngưỡng lão già tưởng chừng bình thường này. Trong vũ trụ này, thực lực luôn là tôn trọng nhất, thực lực của đạo chuẩn đạt đủ để họ nể phục, đặc biệt là Diệp Tử. Giờ đây càng tin tưởng hơn vào việc hồi sinh đệ đệ Diệp Vô của mình. Sau khi đạo chuẩn chia sẻ xong, Tôn Ngộ Không cũng cẩn thận kể lại cho đạo chuẩn nghe về những gì mình đã trải qua. Cuộc trò chuyện của họ kéo dài gần một canh giờ. Cả hai đều chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân và chìm vào suy tư sâu sắc. Tình hình tuần thiên giới hiện tại vô cùng phức tạp và hỗn loạn, không chỉ liên lụy đến Minh Thần Quân, mà Vạn Yêu Quốc trước thềm đại chiến lại ra tay với đồng minh của mình, khiến số lượng cường giả trong Hồng Hoang cổ giới không còn nhiều. Ban đầu, thập phương thế lực đã trải qua quá trình đào thải, hóa lôi tổ giới, Vạn Linh Cảnh và Diệt Thế Ma Quốc, giờ đây chỉ cần thêm một thế lực nữa bị loại bỏ, sáu đại thần quốc mới nhất sẽ chính thức ra đời, tranh giành vị trí cuối cùng. Theo lời đạo chuẩn, Hồng Hoang cổ giới đã trở thành đồng minh của họ, nghĩa là chỉ cần loại bỏ Vạn Yêu Quốc, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, dù đã mất đi hai đồng minh, Vạn Yêu Quốc vẫn là một đối thủ khó nhằn. Hiện tại, Vạn Yêu Quốc vẫn còn năm siêu cấp cường giả, Yêu Vô Mộng, Linh Uy Ngưỡng, Linh Uyển, Bạch Diệt Hóa Lôi Tổ Giới và Bạch Chiêu Cự. Mặc dù Bạch Chiêu Cự bị Tôn Ngộ Không trọng thương bằng Vạn Yêu Phá Thiên Quyết, chỉ còn lại một cái đầu, nhưng Linh Uy Ngưỡng đã tìm cách cứu sống hắn. Về mặt số lượng cao thủ, Vạn Yêu Quốc hoàn toàn lép vế so với liên minh sáu thế lực lúc này. Tuy nhiên, Vạn Yêu Quốc không đơn độc chiến đấu, họ còn có Minh Thần Quân. Điều khiến Tôn Ngộ Không và đạo chứng cảm thấy khó giải quyết, 3.000 Minh Thần Quân trước đây tuy đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng hang ổ của chúng vẫn còn sót lại vài vạn tên. Hơn nữa, Thiên Vũ Giả và Minh Liệt Quân cũng là những siêu cấp cường giả. Nếu Minh Thần Quân với số lượng vài vạn tấn công hoàn toàn, dù là liên minh sáu thế lực cũng có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Hơn nữa, Tiểu Hầu Tử đến giờ vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Khi không có Tiểu Hầu Tử, khả năng triệu tập hung thú của Tôn Ngộ không bị hạn chế rất nhiều. Còn một điều không thể xem nhẹ, đó là Tây Chiếu kẻ nằm vùng trong hoàn toàn thế giới. Sư Tôn, những người trong liên minh hiện tại đều ở trong không gian của ngài ạ? Tôn Ngộ không hỏi. Đạo chứng gật đầu nhẹ, ấy nấy thầm than, Sư Tôn sai rồi. Nếu ta không kiêu ngạo, muốn một mình kết thúc trận chiến, việc để kẻ nằm vùng tồn tại tuy mạo hiểm, nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ như hiện tại. Nghe đạo chuẩn nói, niềm vui trong lòng Tôn Ngộ không dần tan biến. Nằm vùng Tây Chiếu, Tây Chiếu A, Sư Tôn, Ta nghĩ ta đã biết thân phận kẻ nằm vùng. Hơn nữa, cách làm của sư tôn không sai, chỉ là chúng ta đánh giá thấp đối phương. Đúng lúc này, toàn bộ tuần thiên giới vang lên một giọng nói uy nghiêm. Sáng thế cung trấn giới thiên bi của sáng thế thần quốc đã bị vạn yêu quốc mở ra. Sáng thế thần quốc có 3 ngày để phản công. Nếu sau 3 ngày không đoạt lại được sáng thế cung trấn giới thiên bi, sáng thế thần quốc sẽ bị loại bỏ. Giọng nói yên vang lên 3 lần rồi tan biến. Tôn Ngộ Không và đạo trưởng sửng sốt. Cái gì sáng thế thần quốc bị loại bỏ? Sao có thể? Sáng thế thần quốc không có ai lưu thủ sao? Vạn yêu quốc. Vạn yêu quốc lúc nào phái người đi đánh lấy sáng thế cung? Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ là lão vương nghe tiếng tuyên bố sáng thế thần quốc bị loại bỏ? Tôn Ngộ Không rối bời, đầu óc tràn ngập những ý niệm và suy đoán. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không nghĩ đến một khả năng, cũng là khả năng duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Sư tôn, hoàn toàn thế giới không chỉ có một nội gian, sáng thế cung, chỉ sợ là lão vương dẫn người liên thủ với vạn yêu quốc đánh hạ. Đúng vậy, Tôn Ngộ Không nghĩ đến lão vương, bởi vì trong trận chiến vừa rồi, lão vương đột nhiên xuất hiện khiến Tôn Ngộ Không nhận ra lão vương, cũng có khả năng là nội gian. Việc lão vương xuất hiện ở đây kết hợp với việc sáng thế cung bị phá rất dễ, khiến người ta liên tưởng đến việc lão vương sau khi liên quân tiến về vạn thần điện đã dẫn đầu số người còn lại liên thủ với vạn yêu quốc. Tuy nhiên, chuyện này không đơn giản. Nếu lão vương là phản đồ, vậy những hoàng tuyên ngũ chiến tương còn lại đâu? Còn Tạ Quân thì sao? Khi xuất phát, Tề Chiếu nói Tạ Quân, Thảo Mai và lão vương cùng nhau trấn thủ Hoàng Tuyền Cung. Nhưng giờ chỉ có lão vương xuất hiện, chẳng lẽ Tạ Quân và Thảo Mai đều bị lão vương giết? Hơn nữa, lão vương đã rời khỏi Hoàng Tuyền Cung. Chẳng phải nói Hoàng Tuyền Cung hiện tại không có một bóng người, tưởng chừng đã tìm ra đáp án. Nhưng Tôn Ngộ Không lại tự bác bỏ. Nếu lão vương là phản đồ, vậy những người còn lại trong Hoàng Tuyền ngũ chiến tương đâu? Chuyện gì đã xảy ra với Tạ Quân và Thảo Mai? Lão vương rời khỏi Hoàng Tuyền Cung. Vậy Hoàng Tuyền Cung hiện tại ra sao? Không đúng, không sai à, điều đó không có khả năng à. Vạn yêu quốc, tại sao có thể có 2 khối chí tôn lệnh? Sư tôn, có ý tứ gì? Vạn yêu quốc tại sao có thể có 2 khối chí tôn lệnh? Ngộ Không? Ngươi có lẽ nhớ rõ sư tôn mới vừa nói qua, tại ta cùng diệt thế ma quốc, cùng hồng hoang cổ giới mọi người thời điểm chiến đấu, Minh Thần Quân đã từng đột nhiên đánh lén. Khi đó bọn hắn chính giữa có một cái đầu lĩnh tồn tại đã khống chế chúng ta về sau, tiến vào diệt thế cung, hơn nữa thành công mở ra diệt thế cung trấn giới thiên bi. Bất quá tại mở ra nghi thức cũng chưa xong thành thời điểm, diệt thế cung trấn giới thiên bi bỗng nhiên bạo tạc nổ tung, mà bây giờ sáng thế cung trấn giới thiên bi lại bị mở ra. Mở ra trấn giới thiên bi chỉ có sử dụng chí tôn lệnh, trừ phi có được hai khối chí tôn lệnh, bằng không thì cũng chỉ có một cái khả năng. Cái gì khả năng? Có người ở diệt thế cung thiên bi bạo tạc nổ tung về sau, cầm lấy vạn yêu quốc chí tôn lệnh, lại tiến đến sáng thế cung. Bất quá, cái này khả năng quá nhỏ, tại loại này trình độ bạo tạc nổ tung chính giữa, rất khó có người có thể còn sống. Tình huống hiện tại càng ngày càng phức tạp, liền sư tôn cũng không cách nào thấy rõ. Sư tôn, còn có một loại khả năng, cái kia chính là Minh Thần Quân, mở ra diệt thế cung thiên bi chính là cái kia chí tôn lệnh là giả. Cái kia thiên bi sở dĩ bạo tạc nổ tung, chỉ sợ hoàn toàn là vạn yêu quốc người bày ra. Câu viết lại, chẳng thể nào, không thể nào, không thể nào, vạn yêu quốc làm sao có thể có 2 khối chí tôn lệnh? Tôn Ngộ Không kinh ngạc hỏi, Ngộ Không, con còn nhớ sư tôn đã nói gì không? Khi ta cùng diệt thế ma quốc và hồng hoang cổ giới chiến đấu, Minh Thần Quân đã bất ngờ tấn công. Một tên thủ lĩnh của chúng đã khống chế chúng ta, xâm nhập diệt thế cung và mở ra trấn giới thiên bi. Tuy nhiên, nghi thức chưa hoàn thành thì thiên bi bỗng nhiên nổ tung. Bây giờ sáng thế cung trấn giới thiên bi lại bị mở ra. Mở ra thiên bi chỉ có thể dùng chí tôn lệnh, vậy trừ phi vạn yêu quốc có 2 khối chí tôn lệnh, nếu không chỉ có một khả năng khác. Khả năng gì? Có người đã lấy được chí tôn lệnh của vạn yêu quốc sau vụ nổ thiên bi diệt thế cung và sử dụng nó để mở ra sáng thế cung. Tuy nhiên, khả năng này rất thấp vì rất khó có ai sống sót sau vụ nổ kinh hoàng đó. Tình hình hiện tại ngày càng phức tạp, ngay cả sư tôn cũng không thể đoán trước được điều gì. Sư tôn, còn một khả năng nữa, có thể chí tôn lệnh mà Minh Thần Quân sử dụng để mở ra diệt thế cung là giả. Vụ nổ thiên bi có thể là do vạn yêu quốc sắp đặt.